là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trấn Yên phấn đấu hết năm 2023 có thêm 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao, năm 2024 có 16 xã đạt nông thôn mới nâng cao, trở thành huyện nông thôn mới nâng cao. Chung sức thực hiện mục tiêu này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã trở thành một người bạn đồng hành tin cậy, giúp hàng nghìn hộ dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Để đảm bảo nguồn lực phát triển kinh tế, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã triển khai các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ thị 40 và kết luận 06 của Ban Bí thư, bám sát các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, đầu tư vốn tín dụng một cách hợp lý, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của người vay. Đến nay, tổng nguồn vốn vay đạt 487 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 486 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Thông qua 75 tổ chức hội đoàn thể cấp xã với gần 270 tổ tiết kiệm vay vốn, trên 9.000 lượt khách hàng đã được tiếp cận với vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trong 4 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt trên 40 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, thay đổi diện mạo vùng nông thôn, chung sức thực hiện mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.
Theo kế hoạch, năm 2023, Công ty Cổ phần Thủy điện Mường Kim phấn đấu sản lượng điện sản xuất kinh doanh đạt 50,34 triệu kWh. Do hạn hán thiếu nước nên 4 tháng đầu năm, công ty mới sản xuất được hơn 8 triệu kWh, doanh thu đạt gần 20 tỷ đồng, nộp thuế giá trị gia tăng 1,57 tỷ đồng, thuế tài nguyên nước 613 triệu đồng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 248 tỷ đồng, phí dịch vụ môi trường rừng 236 triệu đồng. Để sản xuất điện bảo đảm kế hoạch, đơn vị tuân thủ các nội dung theo giấy phép hoạt động điện lực và quan tâm đảm bảo an toàn điện, an toàn lao động. Công ty đã mua sắm đầy đủ trang thiết bị an toàn lao động cho công nhân vận hành như sàn thao tác, dây an toàn, găng tay cách điện, ủng cách điện, bút thử điện và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác. Định kỳ 6 tháng một lần, công ty tiến hành kiểm tra thử nghiệm các thiết bị này, qua đó loại bỏ những thiết bị an toàn không đạt yêu cầu, kém chất lượng. Hàng năm, công ty đều kết hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức tập huấn an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động. Căn cứ kết quả tập huấn, kiểm tra, công ty thực hiện cấp thẻ an toàn điện theo quy định.
Thực hiện kế hoạch số 62 của tỉnh ủy về việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững năm 2023, các cơ quan đơn vị cấp tỉnh đã kết nối huy động nguồn lực để triển khai giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo, làm 65 căn nhà, hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh, cây con giống các loại, vật liệu xây dựng để sửa chữa nhà ở, chuồng trại với tổng kinh phí thực hiện các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo đạt trên 13 tỷ đồng. Các cơ quan đơn vị cấp huyện cũng triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ các hộ nghèo với tổng kinh phí đạt gần 6 tỷ đồng. Đối với các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã làm mới và sửa chữa 198 nhà mái ấm tình thương trị giá trên 5 tỷ đồng.
Vừa qua, Đoàn Thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với nhóm kết nối trẻ tổ chức khởi công và trao nhà hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho gia đình anh Vàng A Thành, thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Hiện gia đình anh Thành có 4 nhân khẩu, bản thân anh đang bị suy thận độ 4, sức khỏe yếu, một tuần phải xuống bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ chạy thận 3 lần, không còn khả năng lao động. Gia đình chỉ trông chờ vào thu nhập của người vợ đi làm thuê hàng ngày và thu hoạch một số sản phẩm từ canh tác nương rẫy. Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, luôn phải nhờ tới sự trợ giúp của anh em họ hàng. Hiện nay gia đình anh Thành đang sinh sống trong ngôi nhà gỗ khoảng 10m2 đang xuống cấp và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Với sự hỗ trợ của đoàn khối và các mạnh thường quân, gia đình anh được xây ngôi nhà cấp 4, rộng gần 50m2 với tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng. Trong đó đoàn khối và các mạnh thường quân hỗ trợ 50 triệu, xã hội hóa và hỗ trợ của gia đình họ hàng trên 40 triệu đồng. Tiếp đó sẽ hỗ trợ gia đình anh Mùa A Vàng, dân tộc Mông ở thôn Bu Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, xây nhà cấp 4, diện tích 55m2, tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Trong đó đoàn khối hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của địa phương và họ hàng gia đình 50 triệu đồng.
5 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bình đã phát hiện hơn 760 trường hợp vi phạm giao thông, lập biên bản xử phạt gần 640 trường hợp và tạm giữ 330 phương tiện. Tước giấy phép lái xe 152 trường hợp. Để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bình tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông cho nhân dân, đặc biệt với thanh thiếu niên và học sinh, đồng thời tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ và đường thủy.
Sau 4 ngày thi đấu, giải bóng đá các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn Thể thao tỉnh năm 2023 đã tổ chức trao giải cho các đội bóng xuất sắc. Tham gia giải có 7 đội bóng với gần 90 vận động viên đến từ các huyện, thành phố, doanh nghiệp trong tỉnh. Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi quyết liệt với tổng số 13 trận đấu kịch tính hấp dẫn, giải đã khép lại với chất lượng chuyên môn cao. Các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, bàn thắng đẹp mắt. Kết quả chung cuộc, huyện Yên Bình xuất sắc giành ngôi vô địch, giải nhì thuộc về huyện Lục Yên và giải ba thuộc về đội công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Thành. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao thưởng cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và cầu thủ xuất sắc nhất. Giải là hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030, duy trì và phát triển phong trào tập luyện thi đấu môn bóng đá, đồng thời tạo sân chơi cơ hội giao lưu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn giữa các vận động viên, các câu lạc bộ thể thao tại các địa phương doanh nghiệp trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh. Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau?
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày cứ ra bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài, lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha, đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà ngần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào, chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruộng lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ôi giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ trẻ xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thế bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng. Rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng.
Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ, vâng ạ, đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy, đây. Đây, đây, đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Gớm mà lúc xuống dốc xe mất phanh. Thế là nó đâm vào gốc cây rồi ngã lăn xuống hồ. Chả biết là va đập vào cây, vào đá hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi ông ạ.
Ôi,
chắc là đau lắm bà nhỉ.
Thì ông ấy ngất lịm, có biết gì đâu hả bà. Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng ấy bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh, nẹp, vết gì ấy tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ ấy lại cho ông ra viện sớm đấy hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà. Đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói. Đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Ôi giời,
40 triệu cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông Bàn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông Bàn, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
À, ông Bàn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh em mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cơ đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây ông bà nghe nhé. Đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ? Đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng, thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu hai bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ê, ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé. Vâng, bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy, mấy khi ông bà sang chơi thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái không, bảo hiểm y tế phải không?
Không có
phải không?
Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này, thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi, cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
À, đúng rồi,
có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua việc thực hiện chính sách, pháp luật lĩnh vực bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các ngành chức năng. Nhờ vậy các chính sách dân tộc được triển khai kịp thời hiệu quả, đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận cũng như các dịch vụ cung cấp y tế có chất lượng, từ đó giảm gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là học sinh dân tộc thiểu số, em Hà Hải Ngọc, học sinh lớp 8B trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Hồng Ca, huyện Trần Yên, thuộc gia đình hộ nghèo. Bản thân em khuyết tật từ nhỏ, vì vậy việc đi học rất khó khăn. Được sự quan tâm của Bảo hiểm xã hội huyện Trần Yên và Đảng ủy chính quyền địa phương và nhà trường, Ngọc đã được hỗ trợ miễn phí thẻ bảo hiểm y tế, giúp em giảm chi phí mỗi khi đi khám chữa bệnh. Em Ngọc cho biết.
Cháu là học sinh khuyết tật, được nhà trường hỗ trợ về bảo hiểm y tế ạ. Cháu cảm thấy rất vui khi được hỗ trợ thì sẽ được giảm bớt phần tiền viện khi bị ốm đau ạ.
Ông Vũ Trinh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở số 1, xã Hồng Ca, huyện Trần Yên cho biết.
Ngoài những các em là được miễn do cái chế độ đó là hộ nghèo, dân tộc thiểu hộ nghèo và bị khuyết tật, thì nhà trường đã vận động tất cả 100% các em là tham gia bảo hiểm y tế, đạt cái tỷ lệ là đúng theo cái mức đề ra của nhà trường. Đều yêu cầu giáo viên chủ nhiệm của các lớp là tuyên truyền bằng các hình thức, ví dụ như là trên nhóm lớp hoặc là gặp trực tiếp những phụ huynh, mà khi mà những phụ huynh vẫn còn lăn tăn mà chưa tham gia đầy đủ thì nhà trường cũng đã cử giáo viên trực tiếp đến từng hộ gia đình để phân tích và để cho họ thấy được cái tầm quan trọng của thẻ bảo hiểm y tế, và từ đó là họ đã tham gia đầy đủ.
Gia đình chị Nguyễn Thị Lành ở xã Hồng Ca, huyện Trần Yên cũng thuộc hộ cận nghèo, hai vợ chồng chủ yếu đi bóc quế thuê. Vừa qua chị bị ốm phải nằm điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Hưng Khánh, nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thanh toán viện phí lên tới 8 triệu đồng. Song được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế nên chi phí khám chữa bệnh của chị chỉ còn hơn 1 triệu đồng. Chị Lành chia sẻ.
Gia đình tôi là đồng bào dân tộc nên có được thẻ bảo hiểm y tế nên mỗi lần đi khám bệnh cũng được giảm chi phí rất là nhiều. Vừa qua tôi cũng đi khám ở, bị đau bụng đi khám ở phòng khám đa khoa ở Hưng Khánh là cũng không mất chi phí gì, có thẻ bảo hiểm nên không mất chi phí, có thể giúp ích rất nhiều cho gia đình tôi.
Ông Hà Thanh Trương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ca, huyện Trần Yên cho biết thêm.
Được hỗ trợ từ nhà nước, thì các cái chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo, thôn đặc biệt khó khăn thì cũng đã hỗ trợ được gần 3.000 thẻ bảo hiểm cho người dân. Còn lại thì cũng đã phải tập trung vận động để bà con nhân dân để mua thẻ bảo hiểm để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thì ban đầu cũng có những cái khó khăn, nhưng về sau thì bà con hết sức đồng thuận để thực hiện cái nội dung này. Cho đến thời điểm hiện tại thì cũng đã tương đối ổn định để tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân được lâu dài, bền vững. Thì có lẽ là trong cái thời gian tới, tiếp tục đề nghị với các cấp các ngành quan tâm để hỗ trợ cho các hộ nghèo, các thôn đặc biệt khó khăn. Thì để hỗ trợ cho bà con để làm tốt được cái việc chăm sóc sức khỏe, đảm bảo để phát triển kinh tế.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Trần Yên có trên 97% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, Trung tâm Y tế huyện cũng như các cơ sở y tế trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác giám định, giải quyết những vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách tốt nhất. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Nguyên Bá, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trần Yên nói.
Khi mà có thẻ bảo hiểm y tế thì giúp cho rất nhiều bà con nhân dân, đặc biệt là những cái đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách thì được hưởng cái quyền lợi rất lớn khi mà đến khám chữa bệnh ở tại đơn vị. Thì có những cái thẻ như vậy thì những cái người mà có cái điều kiện mà nó chưa được đảm bảo thì nó giúp cho người bệnh rất nhiều trong cái quá trình đến khám và cũng như là điều trị ở tại đơn vị. Thì nó thể hiện cái ý nghĩa nhân văn rất lớn. Trong cái lúc mà cái điều kiện nó còn người dân còn khó khăn thì cái việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân thì giúp cho người dân rất nhiều, đặc biệt là những cái đối tượng mà còn có cái điều kiện khó khăn.
Tại huyện Trần Yên, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 38%, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số, người nghèo và hộ nghèo của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa rất lớn trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiện Bảo hiểm xã hội huyện Trần Yên hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 3.678 người với tổng kinh phí trên 2 tỷ 673 triệu đồng. Các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng và được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp đối tượng này được chăm sóc sức khỏe và được hưởng các dịch vụ y tế một cách tốt nhất. Ông Trần Văn Hải, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trần Yên cho biết.
Bảo hiểm xã hội huyện Trần Yên cũng vẫn tiếp tục là xây dựng kế hoạch năm 2023 để coi như phối hợp với các cái cơ quan đơn vị, các cái tổ chức chính trị xã hội coi như làm cái công tác vận động tuyên truyền, vận động để đóng góp ủng hộ kinh phí, tiếp tục là tặng sổ bảo hiểm xã hội cho những cái người lao động mà có hoàn cảnh khó khăn và thẻ bảo hiểm y tế cho những cái hộ mà không thuộc diện hộ nghèo và thuộc diện cận nghèo trên địa bàn để coi như người ta có cái điều kiện là chăm sóc sức khỏe được tốt hơn.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả của chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, các ngành chức năng các địa phương của huyện Trần Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về quyền lợi và trách nhiệm khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc. Phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.